đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của hệ thống Sài Gòn Network TV 51.3, đồng thời cũng được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình bình thường do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Và xin cáo lỗi với quý khán thính giả, ngày hôm nay chị Vũ Thanh Thủy đã đi xa, thành ra Ngọc Tân và Kim Thoa xin được phụ trách phần chương trình hôm nay. Vâng, mời Ngọc Tân.
Ngọc Tân xin thân mến kính chào quý khán thính giả hai miền tại Houston cũng như tại Dallas, đài 890 AM tại Dallas cũng đang theo dõi hiện giờ. Mời quý vị cùng tham gia vào chương trình Tình yêu gia đình hôm nay trong không khí của tháng Chạp và cũng đang chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên đán sắp tới, thưa quý vị.
Vâng, và trong tâm tình mà chờ đón ngày Tết Nguyên đán, thưa quý khán thính giả, năm nay Tết Dương lịch cũng không có xa lắm với Tết Nguyên đán của chúng ta. Thành ra trong cái tâm tình mà đón chờ những ngày gọi là đầy kỷ niệm quê nhà, dù chúng ta đang sống ở xứ người, thì chúng tôi xin lấy cái chủ đề rằng là những phong tục truyền thống Tết Nguyên đán của chúng ta được áp dụng ở quê hương thứ hai này như thế nào, và mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ những tâm tình, những cái kinh nghiệm cũng như việc mà quý vị gìn giữ được những phong tục nào, những truyền thống nào, và hoặc là quý vị thay đổi nó như thế nào để cho nó thích ứng với cái đời sống bên này, thì xin chuẩn bị để gọi vào số 713-664-8002, 713-664-8002. Chắc đầu tiên là mời Ngọc Tân cho cái thính giả biết một chút về những cái phong tục truyền thống sơ sơ, trong khi mà để mà quý khán thính giả ôn lại một chút trước khi chúng ta nhận đường dây, phải không Ngọc Tân?
Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ đã là tháng Chạp rồi, và theo phong tục của người Việt Nam thì cứ khoảng 23 tháng Chạp, tức là cuối tuần tới đó, thì người Việt Nam mình hay có cái tục lệ gọi là cúng ông Táo, đưa ông Táo về trời và coi như chuẩn bị để mà ông Táo có thể về trời và tâu với Ngọc Hoàn những cái chuyện ở trong nhà mình cũng như là những cái chuyện ở dương gian vào khoảng 23 tháng Chạp. Và cũng khoảng 23 tháng Chạp là cái lúc mà cái không khí Tết càng có vẻ rộn ràng hơn. Cứ những cái điều gì mà cần chuẩn bị thì cũng có thể chuẩn bị từ từ trước đó, nhưng mà đến 23 tháng Chạp là coi như là rất là sẵn sàng rồi. Và sau đó thì còn có rất là nhiều những cái phong tục của người Việt Nam mình, chẳng hạn như trong suốt những cái ngày cuối của cái tháng Chạp chuẩn bị bước qua tháng Giêng ăn Tết đó, thì ở Việt Nam chúng tôi nhớ là các cụ nào là muối dưa hành, rồi chuẩn bị đãi đậu xanh để mà gói bánh chưng, vân vân. Miền Nam chúng ta thì gói bánh tét, và có rất là nhiều nhà chuẩn bị gọi là làm lợn, làm heo. Nhưng mà bên Hoa Kỳ này thì để như chị Kim Thoa Vãn đã nói ở trong cái chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ vẫn giữ gìn những cái phong tục cổ truyền của quê nhà, nhưng mà áp dụng sao cho nó hợp với thực tế tại quê người, phải không thưa quý vị? Và những cái chuyện mà như là mổ heo rồi phải chuẩn bị gói làm dưa, làm hành cả tháng trước đó, thì chắc bên Hoa Kỳ này chắc là không cần thiết, mà chỉ cần vài ngày trước Tết, khoảng một tuần trước Tết, chúng ta chuẩn bị cũng kịp rồi. Không biết riêng gia đình chị Kim Thoa thì những ngày đầu năm như vậy chuẩn bị Tết như thế nào, thưa chị Kim Thoa?
Dạ vâng, chắc là cũng quý vị biết rằng ở bên Hoa Kỳ này chúng ta đều đi làm và bận rộn trong cái đời sống tất bật này. Thành ra chỉ cần khoảng một tuần là cũng chúng ta cũng có thể lo một cái bữa Tết, gọi là chuẩn bị Tết cũng không, cũng khá tươm tất chứ không có đến nỗi nào. Tuy nhiên đầu tiên trước khi nói một chút về những cái gì mà chúng ta làm ở bên này trong cái thời điểm mà ở xứ người đó, thì chắc là chúng tôi xin muốn được ôn lại tại sao mà mình gọi là Tết. Tết là do cái chữ tiết, tức là tiết khí tính theo hệ mặt trời. Mà nhờ có cái chữ đó mà nó ra cái chữ Tết. Ở đây có nghĩa là lễ hội hàng năm, đó là tiết khí. Mà chữ Nguyên là bắt đầu và Đán là buổi sáng mai. Như vậy có nghĩa là Tết Nguyên Đán chính là ngày lễ hội mở đầu cho một năm mới. Tuy nhiên cái thời điểm ăn Tết Nguyên Đán ở mỗi một nơi lại một khác. Thì đây là chúng tôi nhân cái cơ hội mà trong khi ôn lại một số những phong tục truyền thống, thì chúng tôi cũng xin được cái cơ hội này nói lại một chút. Tại vì nhiều khi mình có những điểm mà mình nghe vậy mà mình không hiểu rõ. Thành ra rất thú vị khi mà tìm hiểu những cái chi tiết về cái ý nghĩa của Tết Nguyên Đán. Thì thưa quý khán thính giả, một số quốc gia ở Đông Nam Á đó, mà mình tưởng rằng là người Á Đông mình sẽ ăn Tết giống nhau, nhưng mà thưa không. Thí dụ như ở Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam thì chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Thành ra mình theo họ mình ăn Tết Nguyên Đán vào ngày mùng 1 của tháng Giêng âm dương lịch. Thật ra nó đầu tiên nó gọi là âm dương lịch, nhưng mà về sau mình gọi tắt nó là âm lịch. Thì cái loại lịch này căn cứ dựa vào cái sự chuyển vận của mặt trăng tính theo hệ mặt trời. Và một số quốc gia khác như là Lào, Cao Miên, Thái Lan thì chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Thì họ lại ăn Tết Nguyên Đán theo Phật lịch, tức là dựa vào ngày đản sinh của Đức Phật Tổ Như Lai, nhằm rằm tháng 4 âm dương lịch. Và về sau người ta gọi là âm lịch. Thành ra đây là một trong những cái điều đặc biệt mà rất là thú vị khi mà được biết. Và khi đó thì các dân tộc phương Tây ăn Tết Nguyên Đán vào ngày mùng 1 tháng Giêng dương lịch, tức là các loại lịch tính theo hệ mặt trời. Và từ coi như là từ cuối thế kỷ thứ 19 đó, thì thời Minh Trị Thiên Hoàng, tức là năm 1873 đó, dân Nhật đã chính thức bãi bỏ lịch ăn Tết, cái lịch ăn Tết mà theo Tết dương lịch. Ăn là bỏ bỏ Tết âm lịch mà họ theo Tết dương lịch. Thành ra đặc biệt là dân Nhật họ ăn y như người Hoa Kỳ bên này vậy. Riêng tại Việt Nam thì tục ăn Tết Nguyên Đán của người Trung Hoa cũng nhiều tập tục lễ nghi ngày Tết đó, theo Khổng giáo. Thành ra cái lễ chùa đầu năm Phật giáo cũng như là cúng tế thần linh của đạo giáo đã được truyền vào nước ta rất sớm, ngay từ thời Bắc thuộc, khoảng đầu kỷ nguyên dương lịch. Mà bởi vì chúng không hề đi ngược lại với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như là đạo thờ ông bà, lễ hội xuân, thành ra đã được người Việt của chúng ta Việt hóa để mà thích nghi với hoàn cảnh. Do đó Tết Nguyên Đán đã thực sự trở thành hội lớn của dân tộc, và chúng ta gọi nôm na thân mật là Tết ta, để đối lại với Tết Tây là Tết dương lịch của người phương Tây. Quý khán thính giả có thể chuẩn bị để gọi vào bất cứ lúc nào trong khi Ngọc Tân và Kim Thoa nói, trong khi chờ đợi quý vị đó, thì chúng tôi nói lại một chút những cái truyền thống cũng như là ý nghĩa, thì qua số là 713-664-8002. 713-664-8002. Mời quý vị gọi vào chia sẻ về những cái phong tục truyền thống nào của chúng ta trong ngày Tết mà quý vị giữ lại và vẫn tiếp tục ở Hoa Kỳ, hoặc là thích nghi như thế nào. Và bây giờ chúng tôi thấy có quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, thưa tôi tên là Vân đó.
Dạ vâng ạ, xin
tôi
chào.
Tôi có ý kiến như thế này là người Việt Nam của chúng ta ở bên Việt Nam á, thì thường là có những cái tục lệ là đi Tết bà con anh em, những người nhỏ thì Tết người lớn. Thì theo như tôi ở bên này thì tôi cũng vẫn giữ là những người anh, người chị của tôi hay là của ông nhà tôi, thì tôi năm nào cũng cho các con tôi đi đến Tết hết. Đó, thì có những cái khi mà có những cái đứa cháu nó đến cũng vậy nữa, là mình là người lớn thì khi mà con cháu nó đến nó Tết có quà cho mình thì mình cũng lì xì lại cho các cháu, dù ít dù nhiều gì. Tụi những đứa cháu có thể là bây giờ qua bên Mỹ này thì nó có thể là bác sĩ, kỹ sư, nó rất là giàu, nó có thể nó nhiều tiền hơn mình, nhưng mà một cái lì xì của mình là lấy cái hên đầu năm thì mình người lớn cũng nên giữ. Để tôi thấy là có những người là không có lì xì, con cháu tới chúc Tết chúc tuổi không ai lì xì hết. Tụi nó nhiều khi nó về nó cũng kể chuyện, nó hỏi nhau có được lì xì không. Rồi tôi nghe thì tôi nghe thấy bạn bè của mấy đứa con tôi cũng đến nhà nói chuyện chơi đó, thì tôi cũng là nghe tụi nó vậy. Tụi nó nhỏ, tụi nó tuy là nó đi làm có tiền nhưng mà nó cũng vẫn thích cái tiền lì xì để lấy hên. Rồi nữa là cái ngày Tết á, là để cho quây quần lại bà con anh em, là đi tới nhau để mà giữ lại cái truyền thống đó là anh em có trên có dưới để cho cái lớp trẻ sau này nó theo gương để mà nó cũng vẫn giữ cái tục lệ đó. Chúng tôi thấy ở bên Mỹ lo làm ăn bận rộn riết là chẳng thấy bà con anh em gì hết trơn à. Một năm có ngày Tết nhiều khi cô không đến nhau nữa. Đó thì tôi chỉ có ý kiến như vậy, tức là chúng ta người lớn nên vẫn làm cái duy trì cái truyền thống đó để cho con cháu của chúng ta sau này nó cũng noi gương đó, mà cứ nhỏ đi tết người lớn và người lớn thì lì xì lại cho cái đám nhỏ, cứ như vậy thôi là hết.
Dạ vâng, tôi cảm ơn chị đã gọi vào chia sẻ. Như vậy là Tết hàng năm của gia đình chị rất là quây quần, rất là đông thưa vui với những cái việc mà chị vừa mới nói, làm cho các em rất là thích là những cái phong bì lì xì, phải không thưa chị? Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, cái truyền thống đó những người lớn vẫn thích, nhất là những em nhỏ thì thích thú vô cùng. Rồi đây là cái cơ hội mà các em có thêm tiền, cũng như là có dịp gặp gỡ tất cả những người nào mà đang trong sống quanh quẩn gần đó, những người thân trong gia đình, bà con họ hàng, những người nhiều khi vì đời sống bận rộn mà ít có dịp gặp nhau, ngoại trừ những cái lễ lạc như thế này. Vâng, bây giờ thì ngoài cái vấn đề mà mời quý vị cứ gọi vào bất cứ lúc nào qua số 713-664-8002, thì trong khi chờ đợi Ngọc Tân và Kim Thoa sẽ lần lượt mà nói một chút về những phong tục cũng như là ý nghĩa mà chúng tôi đã sưu tầm để mà gửi lại, cũng như là đây cũng là cái cơ hội để cho những cá nhân của chúng tôi khi mà sưu tầm những cái này, có nhiều cái mình nghe nhưng mà mình không nắm vững tại sao lại có cái chuyện đó, thành ra cũng rất là thú vị, phải không Ngọc Tân?
Dạ vâng, đúng vậy thưa chị Kim Thoa và thưa quý khán thính giả. Trong những cái bài sưu tầm nhắc nhở đến Tết thì chúng tôi cũng thấy là họ nhắc rằng cái câu mà Ngọc Tân thấy thú vị nhất mà chắc về nhà nếu mà giảng lại cho các cháu ở nhà, các học sinh thì chắc là các em ngạc nhiên nhưng mà cũng thích lắm, nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, hay là tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Nói như vậy các em lại hỏi rằng là như vậy người Việt Nam ăn Tết lớn quá, ăn cả một tháng giêng luôn thưa quý vị, nhưng mà lại nói về cái chuyện áp dụng vào đời sống bên Hoa Kỳ này thì chắc chúng ta không thể nào thực hiện được cả một tháng ăn Tết như vậy, nhưng mà cũng nhắc lại những tục lệ cũ của quê nhà thì vâng. Ngọc Tân thấy
như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục một tí nữa sau khi mà nhận được một quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời quý vị đã chờ cũng một lúc rồi. Dạ vâng.
Chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của anh ạ.
Dạ, anh tên là Peter.
Anh vâng, anh Peter.
Dạ vâng, mình gọi ở Đà Lạt thôi, mình có một vài cái ý kiến về cho ngày Tết của Hoa Kỳ thì mình là.
Dạ vâng, anh.
Có được cái phong tục của như ngày xưa nữa, mình không có thực hiện một số như là cây nêu, rồi đốt pháo hoặc là những câu liễu, con liễm á, mà vâng thôi thì cái đó nó cũng hay lắm. Rồi kể cả một số cái việc như là mình không còn ngồi nấu bánh chưng quay quần kể chuyện hay là ngày xưa hay như cái gì nữa, mà chỉ tất cả ở đây là dùng tiền để mua hát thì thấy nó có vẻ mất phần như là thú vị hả chị ha.
Dạ vâng, đúng như thế, thành ra
nhưng mà cái ngày Tết mình để mình nói tiếp là cái khi chúc nhau thì mình cũng chúc những tờ trẻ của mình đó, mình kèm với những cái lời khuyên như cho một năm mới, trong có một cái revolution mới là để cho cái tuổi trẻ có một cái goal để mà họ vươn hướng tới để họ đạt được trong tương lai. Và vì rồi nó cũng còn có, nếu không Tết mà không có giao thừa thì không có thú vị chị. Giao thừa là những cái gì nó thừa thải của năm cũ mình giao lại cho rồi. Không biết mình hiểu có đúng không? Hay là mình bỏ qua đi những cái chuyện nó xui xẻo, hay nó chuyện xấu, hay nó chuyện buồn, hay chuyện giận hờn ai đó, mình bỏ qua nên mình làm lại một cái revolution mới cho chính mình. Đúng không chị? Còn cái kể cả Tết những người bị bỏ rơi nữa, có những người bị bỏ rơi đó mình không biết mình có thực hiện được hay không.
Dạ vâng, những điều anh nói thật là đúng. Dạ.
Vâng.
Vâng, rồi anh đã nói hết chưa? Tại nãy sợ
dạ, rồi,
dạ, sợ mất cái tư tưởng của anh đó. Vâng, thành ra là những điều anh nói thật là ngắn gọn, nhưng mà cũng mình thấy rằng là mình bao gồm, mình giản dị hóa nó nhưng mà vẫn giữ lại tất cả những cái ý chính của Tết. Tức là trong khi mình phải vì đời sống và hoàn cảnh mình đã không có được những cái kiểu mà nấu bánh chưng đêm 29 để rồi quây quần trò chuyện suốt đêm với nhau ở trong cái không khí mà rộn ràng đón xuân như vậy, nhưng mà mình đi mua, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm tình là khi mình gọi là lì xì cho các em thì mình cũng có những cái lời đi kèm là năm mới có những cái gì thay đổi để cho đời sống nó thăng tiến hơn, phải không ạ? Đó, thì cảm ơn anh đã gọi vô để mà chia sẻ. Vậy thì bình thường ít nhất là trong gia đình anh đó có không quây quần lại được với nhau phần nào những người thân ở gần không anh?
Dạ có.
Cũng như là đi Tết những ngày lớn thì anh có giữ được cái, anh có làm cái điều đó được không ạ?
Dạ có.
Vâng, thì tức là coi như là anh xin được hỏi rằng chắc là anh cũng còn trẻ mà, đâu có phải là thuộc
44 tuổi chị.
Dạ vâng, tức là anh ở cái thế hệ mà vẫn còn giữ được những cái phong tục này thì quý vô cùng. Tức là những người nhỏ hơn thì bao giờ cũng hay Tết những người lớn bằng cách biếu những, thí dụ như bất cứ như đây là cái cơ hội để mà mình thăm viếng nhau và gặp gỡ nhau, biếu xén. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng ạ, chúc anh năm mới nhiều niềm vui và được sức khỏe, an bình. Ngọc Tân thấy hồi nãy Ngọc Tân nói rằng là cái mùa này á, khi mà có con em mình nghe ba mình nói về là ở Việt Nam mình hồi xưa ăn Tết cả tháng, thì các em cũng ước chi là mình được như vậy. Ngọc Tân có biết là làm sao mà chúng ta ăn Tết cả tháng như vậy hay không? Là bởi vì khi mà xuân hạ thu đông tới đó, hết đó thì hết đông thì là đến xuân, và ngay vừa lúc ở Việt Nam mình thời xa xưa của chúng ta là sống về nghề nông, thành ra lúc đó họ vừa mới xong hoàn tất mùa màng, thành ra suốt một thời gian dài làm lụng vất vả, cộng thêm những nỗi lo lắng thời tiết bất thường, rồi thuế má nợ nần trang trải, thì bây giờ họ đã làm xong đâu vào đấy mọi sự hoàn tất, nợ nần cũng trang trải xong sau khi mà cái mùa lúa đã xong, thành ra đến lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi đúng dịp xuân Tết đến, thành ra mọi người rất là hoan hỉ, bởi vậy họ mới thành thơi vui chơi hội hè đình đám kéo dài cả tháng để mà bù lại những lúc đầu tắt mặt tối ăn nhịn để dành để mà có được những cái ngày tháng gọi là gặt hái được rất nhiều những thành quả vụ mùa. Thành ra mới có cái câu rằng tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng riêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè, nó là như vậy. Bởi chỉ tại vì nhà nông họ làm việc một thời gian rồi sau đó, sau vụ gặt thế là tương đối thông thả. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý khán thính giả khác trên đường dây ạ. Thưa chị, xin chị có thể nói to hơn, thưa chị chúng tôi nghe hơi nhỏ, với xin được biết cái danh của chị ạ.
Hello.
Dạ vâng, thưa chị ở đây Kim Thoa và Ngọc Tân nghe rất là nhỏ, không biết rằng có phải là chị nói qua cell phone hay là dùng điện thoại mà nói nhỏ quá không thưa chị? Thưa chị có thể nói to hơn không ạ? Hello. À dạ vâng ạ, xin mời.
Có phải tôi không cô?
Dạ thưa phải ạ, xin được biết quý danh.
Tôi tên Minh ở Forward cô.
À, xin chào ông.
Chào hai cô. Tôi nghe có cái bà đó, bà vừa có cái ý kiến là cái phong tục của người Việt Nam mình đến Tết đó, thì hay con cháu lại đi lễ cho người lớn, rồi người lớn lì xì đó cô. Thì tôi cũng có cái ý kiến hơi khác một chút, khi mà mình như vậy nó là cái phong tục là cũng tốt, nhưng mà cũng đừng có quá bắt buộc, bởi vì cái phong tục đó thì nếu mà được như vậy thì tốt lắm, nhưng mà nó nhiều lúc đó, nó ẩn ra người nhỏ mà đâu với người lớn phải đi lễ á, mà nếu bắt buộc thì không tốt, bởi vì á sinh ra những cái gọi là sau này á mình thấy á người nhỏ mà đi lễ cho người lớn trong dịp tốt thì dịp Tết đó thì tốt lắm, nhưng mà nó lại sanh ra cái tài sản là bây giờ ấy như ở Việt Nam mình đó, là cái vấn đề mà gọi là tham nhũng đó. Rồi đi đến những cái lễ lạc ở Tết đó thì lo cho những người ship người này kia của mình phải đi mua cho biếu xén rồi này kia làm những ra những cái gọi là nó gọi là những người mà tham nhũng sanh ra. Những cái người mà lớn á thì ấy ủa sao mấy cái người nhỏ này nó không có có quà biếu cho mình này kia, rồi hay là người nhỏ lại người lại lợi dụng cái đó rồi những cái sinh ra những cái điều kiện hay là xin xỏ những cái gì này kia.
Dạ vâng.
Là chuyện đó là nó rất là
tài
sản bây giờ là như vậy.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ là cái chuyện đó là giữ thì cũng tốt, nhưng mà đừng quá đòi hỏi, đừng quá bắt buộc.
Dạ vâng. Thưa ông, như vậy thì chắc là dạ thưa vậy là chắc là ông đề nghị là ông nghĩ rằng là vẫn giữ trong môi trường gia đình thôi, phải không ông? Chứ còn đi ra đến ngoài thì bắt đầu này kia thì đôi khi nó sanh ra những cái điều không tốt đó phải không ạ?
Dạ. Vâng, đó thôi như vậy đó rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều.
Hai cô.
Dạ vâng, điều mà ông nói làm chúng tôi cũng chợt nhớ đến thật là đúng. Với cái môi trường ở bên Hoa Kỳ này thì chắc là bây giờ cái việc mà gọi là nhân viên mà nhân cái cơ hội Tết này mà để biếu xén cho sếp của mình thì chắc có lẽ là hơi ít, hơi hiếm, ngoại trừ sếp đó là người Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ rằng bởi vì theo cái kiểu bên Hoa Kỳ này thì không có cái màn biếu xén như vậy. Thành ra hy vọng rằng cái điều này nó không có làm cho những người sếp Việt Nam gọi là mong chờ nhân viên phải biếu xén mình, phải ông Ngọc Tân?
Dạ đúng vậy thưa chị Kim Thoa, ở bên Hoa Kỳ này nếu mà mình có quan tâm lắm đến sếp của mình thì trong cái dịp Tết dương lịch hay là âm lịch cũng vậy, mình viết một tấm thiệp hoặc là mình tặng một vài cành hoa thì cái điều đó cũng là một cái phép lịch sự và nó cũng nói lên được cái suy nghĩ của mình, chứ không cần phải có những cái chuyện biếu xén cái kiểu để cho người ta lạm dụng quyền tham nhũng như là ông vừa rồi lo ngại. Vì chúng tôi cũng đã nói chủ đề ngày hôm nay nói đến những phong tục tại quê nhà nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng tại Hoa Kỳ, thưa ông. Thưa chị Kim Thoa, khi nào có thính giả xin chị
vâng, mời. Bây giờ thính giả cũng đã có trên đường dây. Vâng, xin được mời quý vị lên tiếng.
Chào chị Lương Nguyễn.
Dạ vâng, xin mời.
Tôi cũng lắng nghe những cái ý kiến của tất cả anh chị để cho một phong tục Tết của Việt Nam mình. Dạ, nhưng mà có cái điều mà tháng giêng tháng chơi tháng ai cà bạc ba rượu chè đó, thì hồi trước tôi lúc nhỏ tôi nó hỏi cha tôi. Tôi nói nếu vậy là mình phải có phong tục mà đi cờ bạc thì mà hết tiền sao cha, rồi đi ăn nhậu gì rồi ổng mần ổng được rồi cái say xưa quánh lộn sao. Thì cha tôi nói như thế này, nói người ta nói ý nghĩa không phải là mình ăn chơi rồi mình đi cờ bạc rượu chè mới đúng cái ngày Tết, mà nói ra để ngừa nếu cái tháng đó là tháng cờ bạc đó thì sinh ra trộm cắp, tháng nhậu nhẹn quánh lộn cũng đi tới chỗ này chỗ kia thì phải đề phòng. Chứ mà mình đi làm ra cái đó là không phải cái nói gì mà kêu mình đi làm đi đánh bài đi không phải, mà cái đó là nói để xin ngăn ngừa đó. Thật ra tôi không nói như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn. Rất
nhiều. Dạ vâng, cảm ơn ông đã nhắc nhở thêm. Chị Kim Thoa thấy bác Nguyễn vừa rồi nhắc như vậy cũng hay phải không? Chứ thôi chúng ta cũng cứ tưởng rằng là người Việt Nam mình ăn Tết nguyên tháng hoi là cứ việc cờ bạc thoải mái rồi. Tháng 3 thì đúng cái câu ca dao thì nói là hội hè. Nhưng mà cũng có người chắc là thích thành ra đổi ra là tháng 3 rượu chè. Mời chị Kim Thoa.
Ngọc Tân, mình mời quý thính giả khác trên đường dây nha. Vâng ạ, xin mời quý vị ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng ạ, xin mời chị.
Dạ, xin em chào hai chị ạ.
Dạ, chào cô.
Vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ, thưa chị, em tên là Thanh ạ.
Chị Thanh, dạ vâng.
Dạ, thưa chị, em thì em có ý kiến là cái Tết của mình á,
thì là coi như là bên Mỹ này thì là đã có Tết Mỹ thì là các cháu cái thế hệ sau này thì nó đã quá rành rồi. Nhưng mà ý em muốn nói là dù rằng mình đã ở tha hương thì mình gia đình nào thì cũng bận rộn việc làm cả, nhưng mà em muốn là dù rằng mình có tiền mình mua được tất cả, nhưng mà ý em muốn nói là không nhiều thì ít mình có thể mình mua, nhưng mà hay là mình làm một hai thứ, hay là nồi thịt kho tàu hay cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, hay là mình làm một cái phong tục nào đó, ý là mình muốn dạy cho các con cháu mình, cho thế hệ sau này, bởi vì khi mà mình có thể nói rằng thế hệ của tụi mình sẽ lớn lên rồi sẽ mất đi, ý là cái truyền thống nó không còn nữa, nhiều khi các cháu không biết cái tục lệ nên thế nào, cái nề nếp sống trong gia đình như thế nào. Cho nên ý muốn nói là mình cốt ý là cái Tết để mình nhớ lại, hồi tưởng lại những cái gì cũ mình cho nó qua, và những cái gì mới mình học hỏi thêm. Với lại mình nhân dịp những cái Tết này thì đoàn tụ lại, mình muốn dạy cho các con các cháu mình thế hệ sau này nhớ được những cái tục lệ hồi xưa, như là các con nhớ là trong buổi lễ Tết thì có là cầu vừa đủ xài nó như thế nào, ý nghĩa, rồi bánh chưng sao mình phải nói cho các cháu biết như thế nào là tục lệ lễ lại. Và về vấn đề Tết thì hồi nãy em nghe chị kia hơn gì chị nói thì em thấy cũng đúng, như là không cần dù rằng phải nhiều, một cái phong bì một đồng cũng được nữa, nhưng mà nó là một cái là làm cho người ta lucky cái hên, nhưng mà cầm kèm theo đó em thua là trong gia đình bố mẹ phải nghĩ đến giáo dục cho con cái biết rằng là nhiều người em đi em thấy nhiều gia đình khi mà con nhận phong bì mở ra coi xem bao nhiêu thì lại nói là ít quá, sao mà ý là tập cho các cháu tại sao mà mẹ lì xì cho mà con các bác em mấy đồng mà mày lì xì cho mẹ con ít quá. Cái đó em sự thật là nó có sự thật rồi, ý chung nghĩa là mình nói các con mình là cái này là lucky thôi các con à, không cần, không phải là nhiều hay ít, nhưng mà là cái tấm lòng. Cái lucky các con không cần gì hết, sau này các con làm các con có nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái này cái sự lucky tùy theo hoàn cảnh của gia đình. Thí dụ mình khá hơn những người khác, nhưng mà những cái gia đình khác họ nghèo, dù rằng họ lì xì cho con mình ít đi nữa mình cũng vui vẻ. Cái đó là sự mình tập cho có con mình các tính là khiêm nhường, mà cái tính là đừng có so bì hay là khinh bỉ người nghèo. Cho nên là ý em muốn nói là cái Tết này là mình làm bất cứ cái nào đó để mình dạy cho các con cháu của mình thế hệ sau này biết được là trong gia đình khi mà bữa Tết là nó phải có giò chả hay là kho tàu hay là cơm dưa hành muối rồi cái gì, rồi mình người nhỏ mình đi Tết cho người lớn, và người lớn có thì lì xì lại cho mình cũng được, không thì cũng happy, hay là nhiều khi không bắt buộc phải lì xì. Mình thấy một trái cam hay cái gì trên bàn đây nè, cậu nhiều người họ cái ý tưởng là người lớn không cần phải Tết lại cho người nhỏ, nhưng mà cái đó em thấy là có vẻ là sai quá. Cái này là mình Tết cho nhau, tỏ rằng thái độ tình cảm với nhau, thì nghĩ là người lớn dù không phải đừng có nghĩ là cái Tết lại, tại sao tôi bắt buộc tôi lớn tôi phải Tết lại, đừng có nghĩ như vậy, mà nghĩ rằng có qua có lại, ví dụ người nhỏ họ tới họ Tết mình, đó là cái lòng họ quý mình, họ trọng nể mình, thì mình có một cái gì đó trong gia đình, một quả cam hay hai quả cam hay một quả lê
chia ở đây
tôi có cái này. Dạ, tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn bác nha, thì có đó là tình người, thế là ấm áp biết bao nhiêu phải không chị?
Vâng, cho nên là chị nói là một cái tình tình chia sẻ, mình vừa nhận mình vừa chia sẻ là để mà, chứ còn nhiều khi một lúc nhiều quá cũng thứ nhất là cái thực tế là nhiều khi ăn không hết là cũng phải nó hư đi trong
vâng,
khi đó
vâng vâng vâng, vâng. Cho nên ý em nói là dù rằng nhiều hay ít, không cần tiền bạc hay bất kỳ một cái thứ trái cây gì cũng được hết, người nhận bao giờ họ cũng nhận được cái từ cái tấm lòng, chứ không phải họ nhận qua cái vật chất. Cho nên là mình cũng vậy, nhân cái dịp này mình dắt con mình đi Tết, mà mình cũng giáo dục cho con mình nữa, nói là ông bà đó ở nhà mẹ ông bà đó không có khá thì thôi, mình cái đó là vui rồi con à, mình đem về mình ăn với nhau, mình lucky biết đâu mai mốt mình gặp cái điều lucky trong năm nay, đó là cái sự giáo dục cho con mình, chứ mình đừng có thấy con mình mở cái phong bì lì xì ra hay nhận không được nhận cái gì hết, mình cũng ủy phiêu theo chúng nó. Cái đó là em thấy không đúng rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn chị, điều chị nói rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều khi mà chị nói đến những cái điều đó. Đây là một công đôi việc mà các em vừa vui mà mình cũng vừa cho các em biết cái ý nghĩa nó không có nằm ở những cái vật chất đó, phải ông Ngọc Tân, để mà cho các em biết là ở cái tấm lòng. Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại nếu quý vị có những điều muốn chia sẻ về những cái phong tục tập quán mà quý vị ở bên này đã giữ được như thế nào, hoặc là đã uyển chuyển nó ra làm sao. Thì Ngọc Tân không biết rằng là cá nhân của Ngọc Tân, hồi nãy Ngọc Tân nói là Kim Thoa thì như thế nào, thì không biết rằng trong cái tâm tình mà đón Tết đó, mình có gọi là tân trang nhà cửa mình sạch bong, ví dụ như những người mà có bàn thờ thì có lau chùi cho nó bóng mới, và nhất là có gọi là chuẩn bị áo quần mới cho những đứa con còn bé của mình, ví dụ như vậy. Người lớn thì hoặc là con cái đã lớn thì các em có thể tự lo, nhưng mà những em nhỏ như vậy thì không biết là Ngọc Tân có hồi trước đến giờ đã có còn cái tâm tình mà gọi là chuẩn bị như thế này hay không?
Dạ vâng, thưa chị Kim Thoa, một cái tục lệ mà Ngọc Tân nghĩ rất là đẹp của người Việt mình đó là cái tục lệ mà dọn nhà thật là sạch sẽ trước những ngày Tết. Hình như là ngay ở ngoài Bắc thì còn có cái tục là mua vôi về quét nhà lại, cũng là một hình thức sơn nhà. Hoa Kỳ thì họ gọi là spring cleaning, tức là dọn dẹp trong mùa xuân. Thì Ngọc Tân nghĩ rằng cái tục lệ đó là một cái tục lệ rất là hay mà cũng đẹp nữa, cũng tiện nữa. Thiệt ra thì trong năm ngày nào mình cũng phải dọn, tuần nào mình cũng phải dọn. Nhưng mà đặc biệt khi mà để chào đón những cái ngày đầu xuân, những ngày Tết, thì gia đình của chúng tôi cũng có cái tục lệ mà cũng nhắc nhở cho các em nghĩ đến ông bà tổ tiên, tức là dọn dẹp rồi chùi mấy cái lư hương cho thật là bóng, rồi lau quét bàn thờ và dọn dẹp nhà cửa thật là sạch. Và một trong những cái điều mà không có bao giờ năm nào mà Tết của nhà Ngọc Tân thiếu, đó là mua sắm những cái chậu hoa Tết, thưa chị Kim Thoa và quý thính giả. Thay vì bây giờ thì chúng ta cũng hơi các cụ, nhất là các cụ lớn tuổi có nhiều những cái vấn đề về sức khỏe hay kiêng ăn ngọt, kiêng ăn mỡ, nên chúng ta cũng không có mua nhiều những cái bánh mứt hoặc là những cái đồ thịt mỡ nhiều lắm. Nhưng mà cái hoa chẳng hạn, hoa tươi chẳng hạn, thì cũng làm cho cái căn nhà của mình nó sinh động lên, nó tươi mát hơn, và nó cũng mang lại những cái không khí mùa xuân ấm áp cho cả nhà, mọi nhà. Thành ra cái tục lệ mà gọi là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và mua những cái chậu hoa Tết như là hoa cúc, chậu quất hoặc là hoa mai, hoa đào thì cho đến giờ này Ngọc Tân và gia đình vẫn giữ, thưa chị Kim Thoa.
Đúng như thế, ở bên Hoa Kỳ này thì những cái gì nó càng hiếm thì nó có vẻ lại càng quý, và ông Ngọc Tân thành ra những cái thí dụ như có những cái cánh mai mà hồi xưa chúng tôi nhớ rằng là không có mai theo đúng kiểu của Việt Nam, thành ra có những cái gọi là hoa vàng mà hoa dại ở bên Hoa Kỳ này trông cũng đẹp, nó cũng nở rộ, nó cũng tượng trưng giống như là màu vàng của hoa mai vậy. Thành ra là đến mùa đó là mọi người cũng thích đi tìm, hoặc là những nhánh đào thật là đẹp. Những nhà ai mà có được những cái cây đào mà nó nở như vậy thì đều mang biếu cho nhau hoặc đi tìm mua cho nhau. Thì đây là một trong những cái điều mà thú vị mà chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là đẹp, nó cũng bộc lộ được tất cả cái tâm tình. Tại vì hình như càng ngày nhiều người lại càng sợ rằng là tặng nhau bánh chưng nhiều quá, ai cũng tặng bánh chưng, ăn không kịp, đó là tặng đi tặng lại, rốt cuộc nó lại trở lại về mình. Đây là một trong những cái điều mà chúng tôi thấy rằng là trong cái phong tục của Tết đó thì cũng có nói đến cái tập tục đó, mà người ta tặng nhau nhiều quá, rốt cục nhiều khi nó của chủ lại trở lại, quay xoay đi xoay lại chủ lại nhận lại được cái của mình. Thành ra dân gian người ta gọi là cái văn hóa gọi là trao đổi văn hóa, tại vì mình cứ tặng qua tặng lại rốt cục nó có những cái chuyện nho nhỏ đi kèm vui. 713-664-8002 nếu quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những cái tâm tình, những cái kinh nghiệm, những cái điều mà quý vị đã sử dụng những cái phong tục truyền thống ở Hoa Kỳ này như thế nào để mà thích ứng với cái đời sống ở bên này. Và khi mà mình hồi nãy Tân có nói tới rằng là thí dụ như tránh đồ ngọt, mình không có tặng bánh trái như nhiều quá, nhưng mà ngũ quả đó thì thường thường nhiều người vẫn thích, là bởi vì nhà ai cũng hay có những cái gọi là trưng bày trên bàn thờ những cái gọi là khay ngũ quả tượng trưng cho năm điều phúc quý thọ khang ninh. Riêng người miền Nam thì họ lại hay ưa trưng là mãng cầu, là dừa xiêm, là đu đủ, là xoài, với cái ngụ ý là vừa đủ xài. Thành ra đây là một trong những cái tập tục mà chúng ta thấy rằng là ở mỗi một miền thì nó có một chút những cái thay đổi. Rồi về vấn đề mà sơn nhà, sơn cửa thì đúng như Ngọc Tân nãy thấy có nói là spring cleaning thì quả thật là vào cái thời điểm thích hợp để mà nhiều người đó, họ mà họ có khả năng tài chính đó, họ thay hết, thay thảm, sơn lại hoặc là dán giấy tường nữa là cho nó có vẻ như đổi mới hẳn lên. Đây là những người mà họ có thời giờ và họ muốn làm cái kiểu như thế. Thì họ cũng đã làm như vậy. Hồi xưa đó, còn có cái, không biết là cái vụ mà cây nêu đó, Ngọc Tân có biết tại sao mà có cái vụ mà cây nêu không?
Dạ vâng, theo cái phong tục tập quán mà chúng ta sưu tầm được thì cái hình thức cây nêu và dựng vào khoảng 23 tháng chạp đó, rồi đến mùng 7 mới hạ nêu xuống, thì khi dựng cây nêu lên với cái ý là để trừ những cái chuyện xấu, những cái tà ma. Còn bên này thì ít thấy cây nêu, người ta dựng cây nêu trừ có những ngôi chùa thôi, phải không chị Kim Thoa?
Đúng như vậy. Vâng, bây giờ chúng ta xin mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Alo, em chào chị Phéo.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị, xin được biết quý danh chị.
Em chúc chị với chị Ngọc Tân chúc mừng năm mới.
Chị. Chúc mừng năm mới chị, dạ. Tràn đầy niềm vui, dạ. Sức khỏe. Em xin được biết quý danh của chị.
Dạ, em tên là Angel.
Chị Angel, vâng. Chị Angel ăn Tết bên này có còn được những cái truyền thống gì của chúng ta không chị?
Dạ, khi Tết thì mình lì xì cho mấy đứa cháu vậy thôi chị.
Chị có gia đình ở bên này để đi quây quần với nhau hoặc là biếu Tết nhau gì không?
Thì có trong nhà vậy thôi.
Vâng.
Chứ còn người ngoài thì mình đâu có ai đâu.
Dạ.
Ở Việt Nam thì chị hiểu cái gì, có bà con, có cô bác, có xóm làng, có dòng họ. Thì mình phải
thì...
có trách nhiệm mấy cái đó, mình phải lo rồi, phải có rồi. Bên đây thì đâu có ai đâu.
Vâng, thành ra trong gia đình chị, trong gia đình nhỏ bé của chị thì chỉ là bố mẹ quây quần với con cái rồi lì xì cho các em hả chị?
Lì xì, lì xì với các cháu vậy thôi.
Chị có, các cháu của chị chắc còn nhỏ phải không ạ?
Dạ, em chưa có con.
Chị. Chị chưa có cháu, vâng.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà em muốn nói với chị như thế này. Ở Việt Nam, ông bà ta thường nói của cho lấy mo mà đựng chị. Của người ta ít nhưng mà lòng người ta nhiều. Vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chị.
Lấy mo, lấy mo có nghĩa là lấy mo là lấy cái mo nhỏ đó để mà mình đựng.
Dạ.
Chứ không phải người ta cho mà mình lấy thúng mình đựng.
Vâng. Cảm
vậy
ơn
thôi.
Chị rất là nhiều đã gọi và chia sẻ. Đúng rồi, với cái tấm lòng mình cảm ơn cái tấm lòng của họ chứ không có gọi là nhòm ngó đến những cái vật chất ở ngạ.
Chị Kim Hoa và quý khán thính giả cũng như chị Angel biết không, mình cũng có nói là của cho không bằng cách cho. Thành ra không phải là cái số tiền nhiều ở trong cái phong bì lì xì là quan trọng, nhưng mà chẳng hạn như là cái tập tục của mình đó là thích những cái đồng tiền mới, thành ra hoặc là những cái đồng tiền silver coin mà nó hiếm một chút, thì gần vào cái dịp mà đầu năm đó thì Ngọc Tân hay chịu khó đi ra mấy cái ngân hàng để mà đổi cái tiền gọi là tiền hai đồng đó, mà các cháu dù là bây giờ các cháu lớn lắm rồi nhưng mà cũng vẫn rất là thích. Thành ra hai đồng nhưng mà không nhiều, nhưng mà cái số hai đồng thì nó lại lạ và nó có vẻ là một cái lucky number, thành ra các cháu cũng vẫn là rất vui, rất là thích. Và một lần nữa giống như là quý thính giả, quý khán giả hồi nãy giờ cũng gọi vào góp ý là đúng, của cho không bằng cái cách cho. Nếu mà chúng ta có cái thiện ý và có cố gắng thì cái việc cho lì xì đó nó càng có ý nghĩa hơn, phải không quý khán thính giả và chị Angel cũng như chị Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như thế. Cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Dạ, tôi ra chợ chị tôi Lô Nguyễn hồi nãy.
Dạ vâng.
Mà tôi có nói qua cái tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba đó. Nhưng bây giờ tôi muốn góp thêm cái phần đó. Là hồi trước bên cái dòng họ của tôi đó, ông nội tôi đó, thì ông thường nhắc nhở mấy con hay là con cháu, những người có gia đình đó thì Tết thế nào có ngày mùng 1 đó, nó thích cha đó, thì các con có tụ về ăn bữa cơm. Rồi đó cái người cha đó mới khai xuống ra hỏi cái công việc làm ăn sao các con bây giờ qua năm mới rồi. Đó, tụi con có cái gì thì nói lên để mà chia sẻ rồi kinh nghiệm này kia. Tôi nhớ lại những cái điều đó rất là hay. Có nhiều khi ông anh tôi ông chờ cho cha tôi ông có mở hơi cái đó ra thì bắt đầu mới nói. Nha. Rồi thì từ từ cái công việc làm ăn chia sẻ để cuối năm để kinh nghiệm, rút kinh nghiệm này kia. Là tôi thấy cái điều đó rất là hay. là có một ngày mà sum họp trong gia đình con cái gì đó là rất là hay.
Dạ vâng, xin cảm ơn
ở đây, rất nhiều. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó là em chơi ra đây không có rồi. Dạ. Có ai muốn đi, giờ nào nó đi. Mà bánh dạ. Gì Việt Nam ngày xưa đó, bởi vì làm ăn đó, không có cơ sở gì làm, chứ không biết làm ăn, chỉ làm ba cái ruộng rồi đi chơi.
Dạ vâng.
Hết rồi, thể mấy tháng thì không có làm gì vô hết, cái đó là rất là thất bại.
Dạ.
Đó là bởi vì cái thứ sở mình nó kém mở mang.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn ông đã gọi vào ạ. Vâng, xin chúc ông năm mới một sức khỏe dồi dào cũng như là được tràn đầy niềm vui. Vâng, mời quý khán giả thoát trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe ạ. Dạ vâng ạ, xin được mời quý khán giả trên đường dây. Hello, dạ chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Dạ, xin lỗi, chào hai cô.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh của ông.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, con thấy coi như là bên Mỹ này con thấy ăn cái Tết con thấy buồn quá. Con góp ý kiến rồi, con góp tiền nhiều khi lì xì, không biết lì xì đâu. À, thấy ở trong nhà nó có cảnh của mình, mình thấy nó cô đơn quá, nước của mình, con đi kiếm hai chữ tự do thôi mà con thấy nó cảnh nó buồn quá trời buồn luôn. Giờ con thấy giờ chưa bánh chưng bánh tét mình đây mình dọn về nhà đó mình cho gia đình mình ăn mình cũng chả biết là mình ăn như thế nào nữa. Nhiều khi con cũng gái cho chỉ chúc cho năm mới chúc quý đài tìm cách sao cho kiếm được hai chữ tự do cho cả nước Việt Nam mình về lại mình thấy mình ăn cái Tết nó vui vẻ hơn.
Dạ, thưa ông qua bên này cũng có gia đình quây quần, mình có thể mình kiếm được cái niềm vui đó trong mấy ngày Tết và nếu mà có người mà ở nhà mà mình tự mình nấu bánh chưng bánh tét á thì tự nhiên có cái sự quây quần đó, mình cũng ráng mình tìm lại được thì cũng có thể nếu mà hoàn cảnh cho phép đó, phải không thưa ông?
Dạ, cũng như là theo con thấy cũng như là quanh đi quanh lại cũng dòm thấy hai vợ chồng có hai đứa con.
Dạ,
hàng xóm thì còn hàng xóm thì không thấy ai hết.
Đúng rồi.
Tắt cái miếng bánh ra mà là hai hàng nước mắt mình đó thôi.
Anh ơi, anh cho Ngọc Tân có một chút xíu góp ý nha. Tại vì Ngọc Tân sau này cỡ khoảng 10 năm nay sinh hoạt nhiều với lại cộng đồng Việt Nam mình đó, thì thấy thêm những điều này là vào những cái dịp Tết đó, nếu mà anh chưa cảm thấy cái hương vị Tết hay cái không khí Tết, thì anh chịu khó theo dõi những cái thông báo trên đài có những cái sinh hoạt của chùa, nhà thờ hoặc là những cái hội chợ Tết hay ngay cả những cái chợ Á Châu trong khu vực ở trên đường Bel Air đó thưa anh. Cái khoảng 23 mà anh dẫn bà xã với các cháu đi đi chợ chẳng hạn thì cũng cảm thấy rất là Tết đó thưa anh. Hoặc là những cái hội chợ xuân rất là nhiều mà coi như là hàng năm đó, suốt từ cái khoảng bây giờ đó, bắt đầu cuối tuần này cho đến qua đến tháng 2 luôn, mỗi cuối tuần đều có rất là nhiều những cái hội chợ với không khí Tết, có múa lân rồi đốt pháo rồi ngay cả lì xì nho nhỏ thôi. Và cộng đồng Việt Nam mình, anh phải nghĩ rằng là riêng ở Houston này đó là mình may mắn lắm đó anh, thành ra cái không khí Tết Ngọc Tân nghĩ rằng là nó cũng dĩ nhiên là nó không bằng ở quê nhà rồi, nhưng mà nó cũng rất là sinh động hơn so với lại nhiều tiểu bang khác, không phải không chị Kim Thoa?
Vâng, đúng như vậy. Lại thí dụ như nếu mà
cảm ơn quý đài thôi, con góp ý kiến một chút đỉnh vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ
vâng,
chúc
cho anh rằng thí dụ như dạ cảm ơn anh nhiều nha. Thí dụ những khu vực tùy anh sinh sống ở gần khu vực nào đó có những chùa chiền hoặc là nhà thờ mà có những cái hội chợ Tết thì nhiều khi họ cũng cần những người đến để tiếp tay, hoặc là anh không, nhiều khi không cần nhưng mà anh vẫn có thể đến đó để cùng gọi là phụ nấu bánh chưng bánh tét, tự nhiên cũng có đông người rồi cũng quây quần, cũng có cái không khí của những ngày Tết xa xưa. Nếu mà mình muốn cho đỡ buồn thì mình cứ lân la đến những nơi đó thì chắc chắn anh cũng sẽ tìm thấy được những cái điều mà anh cũng đóng góp được, vừa có niềm vui mà mình vừa tiếp được một tay cho những nơi đó nữa. Vâng ạ, 7136648002, chúng tôi xin mời quý thính giả khác ở trên đường dây ạ. Xin mời quý vị lên tiếng.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Chào cô.
Mình tên là Ly Hương. Ly Hương xin chào Ngọc Tân cũng như là Kim Toa.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ, Trước hết là cái mùa xuân năm nay, mình cũng như có lẽ tất cả các người Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi đã bỗng nhiên bị mất đường dây. Thì vâng ạ, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ông.
Tôi tên Vinh, tôi gọi ở thành phố Hồ Chí Minh á.
Dạ vâng, xin chào ông.
Tôi thấy cái Tết bên này như cái anh gì hồi nãy anh nói, cái Tết bên này buồn quá thì cũng không đúng. Tại vì Tết bên này tôi thấy nó vẫn vui như thường thôi. Thì nếu như mà mình muốn tìm cái niềm vui á, thì mình phải đi ra ngoài. Mình phải đi ra chùa, mình thấy người ta đi cúng rồi sinh xa, thì coi sao rồi hay là cái gì đó. Đủ thứ chuyện để mà giống như mình tìm thấy được cái mùa xuân á. Thì mình thấy cái không khí Tết nó vẫn có ở bên này chứ không phải là nó không có. Cho nên anh vừa rồi nếu như mà anh muốn tìm cái mùa xuân á thì giống như chị Ngọc Tân nói là phải đi ra ngoài. Rồi mình đi những cái hội chợ, giống như sắp tới có hội chợ gì của họ gì Việt Hoa rồi
vâng, gì chùa Tịnh Luật dạ, vâng.
Đó đó dạ. Yeah.
Dạ đúng, cảm ơn anh nha. Vậy là anh là người luôn luôn có niềm vui, không có thì anh cũng sẽ đi tìm niềm vui. Vâng, mùa xuân vẫn đến phải không anh? Cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Vâng.
Em cũng xin chúc chị Kim Khoa với chị Ngọc Tân được tràn đầy hạnh phúc với an khang thịnh vượng.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin quý vị lên tiếng cho biết quý danh.
Hello, em dạ. Chào Trọng Tân.
Dạ.
Chị Kim Khoa.
Dạ, Phú,
em tên Phú.
Dạ, dạ Phú.
Em trước là em chúc hai chị năm mới vui vẻ, được nhiều hạnh phúc và thành công. Thì em chỉ có một cái ý kiến nhỏ là cái phong tục cổ truyền mà nãy giờ hai chị nhắc với lại mấy cô mấy chú các bác anh chị trên đài để gọi lên á, thì em thấy là cái Tết Việt Nam mình nó rất là cổ truyền và nó rất là truyền thống, thì mình nên giữ những cái gì mà mình cảm thấy là nó tạo ra cái không khí Tết cho một cái Tết Nguyên Đán á, thì nó rất là trang nghiêm, nó rất là cổ truyền mà nó không có thể nào mà quên được cái không khí Tết, đó là cái đêm giao thừa. Thì có lẽ là tuổi trẻ bên này thì mấy bé nó không có hiểu đêm giao thừa là sao hết. Thì cháu nghĩ là người lớn mình nên có một cái đêm giao thừa thì cúng kiến ông bà, rồi rước ông bà về nhà. Tại vì người ta nói rước ông bà về ăn 3 ngày Tết. Nhưng mà thường thường những gia đình bên này thì cái Tết nếu mà nó rớt vô ngày weekend thì có thể những gia đình bên này làm những cái lễ Tết này nọ, nhưng mà rớt vô cái ngày mà weekday thì ai cũng hối hả cúng kiến rồi chuẩn bị cho cái ngày next day là đi làm. Thành ra cũng hơi tiếc là vì cái công việc bên này nó bận rộn quá. Nhưng mà nếu mà mình có được cái dịp mà rước ông bà về ăn Tết ở bên này, lập một cái bàn thờ tổ tiên, rồi như là chị Kim Hoa nói là có mâm ngũ quả, rồi có bánh chưng, bánh tét. Em nghĩ bên này không có thiếu cái gì hết. Cái không khí bên này rất Tết bên này nhiều khi nó trịnh trọng và nó nhiều cái kỷ niệm để mình nhớ lại cái quê hương Việt Nam. Nhưng mà em nghĩ không có thiếu cái gì hết. Chùa chiền, ngoài xã hội, hội đoàn, rất là nhiều cái tổ chức để làm những cái vui Tết cho mọi người. Nhưng mà trong gia đình thì em nghĩ là cái chuyện mà làm một cái bàn thờ tổ tiên để trước ông bà về hưởng Tết chung vui với gia đình thì rất là hay. Và người lớn thì cũng nên giải thích với lại những cái đứa bé nhỏ nó sống ở bên này hoặc là nó chưa có hiểu cái phong tục là đêm giao thừa là cái đêm rất là quan trọng. Thì
dạ vâng,
mình giải thích cho nó biết là giao thừa như thế nào và những cái gì kiên cử, những cái gì mình chúc lành, chúc phúc cho những cái năm mới sắp sửa tới. Tại vì con nít hơi bên này nó chỉ biết là Tết thôi, nhưng mà nó thậm chí có những đứa bé nó cũng không biết ủa tại sao mình có New Year rồi mình lại có New Year nữa, thì là cái Lunar New Year là cái Tết âm lịch của mình phải giải thích cho những đứa bé nó biết không.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Chúc chị một năm mới.
Thưa đây là Phú, cậu Phú.
À anh Phú, dạ vâng, xin lỗi anh Phú. À, chúc anh Phú năm mới nhiều niềm vui nha. À, vâng, chúng tôi đúng như là nãy anh Phú nói phải không Ngọc Tân? À, khi mà mình giải thích cho con em biết tại sao mình có những cái phong tục mà đón đêm giao thừa như thế nào, thì anh Phú là người thính giả cuối cùng đã gọi vào, bởi vì chúng tôi cũng đã gần hết giờ, thành ra cảm ơn quý khán thính giả đã gọi vào. Thì chắc Ngọc Tân có thể đúc kết một phần nào.
Dạ vâng thưa quý vị, cũng còn vài tuần lễ nữa mới đến Tết thì chắc chắn là hệ thống Sài Gòn Network vẫn còn có nhiều cơ hội để mở ra cho quý vị gọi vào chúc Tết cũng như chia sẻ tâm tình trong những ngày Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán sắp đến và năm mới là năm Nhâm Thìn. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị khán thính giả cũng đã gọi vào chia sẻ những tâm tình cũng như những tục lệ của gia đình mình ở quê hương trong những ngày Tết. Còn một cái điều rất là nhỏ mà Ngọc Tân muốn nói ở đây ngắn thôi, đó là một cái tập tục rất là đẹp ở Việt Nam, đó là cái khai bút đầu xuân, thưa chị Kim Thoa. Cái tục lệ này không tốn kém gì cả mà lại cho chúng ta một cái cơ hội, nó cũng hơi tương tự như là người Hoa Kỳ có cái New Year Resolution, tức là quyết tâm đầu năm đó, nhưng mà không hẳn là quyết tâm, nhưng mà ngày mùng 1 Tết nếu mà mình lấy giấy bút ra, hoặc là nếu mà bên này mình nói chạy cho các con em thì thôi các cháu mở computer, iPad, iPhone gì đó cũng được, mở ra làm một bài thơ hoặc là viết một vài đôi dòng ngắn nói cái tâm tình của mình trong ngày xuân rồi gửi cho bà con, bạn bè, bạn hữu, hoặc là sau đó thì nó cũng có một cái ý nghĩa rất là đẹp, mà nó cũng chẳng tốn kém gì, mà nó lại cho mình một cái gọi là fresh start, tức là một cái sự bắt đầu cho cái ngày xuân rất là đẹp, phải không thưa chị Kim Thoa? Vâng, xin mời chị Kim Thoa gửi lời chào đến quý khán thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Tân cũng đã nói đến những cái điều chính mà cá nhân của chúng tôi cũng thấy rằng là trong cái tâm tình của những ngày Tết sắp tới, thì xin cầu chúc cho toàn thể quý khán thính giả, những người nào mà cô đơn ở bên này, không có gia đình người thân nhiều mà còn cảm thấy buồn nhớ cái khung cảnh Tết của xa xưa tại quê hương, thì quý vị cứ việc ra ngoài, bước ra những cái hội chợ, những cái chùa chiền, nhà thờ, thì chắc chắn quý vị cũng sẽ tìm được những hương vị của ngày Tết, những chợ hoa, các chợ bánh mứt, còn có bạn bè thì chúng ta đây là cái dịp để có lý do thăm viếng nhau, gặp gỡ nhau, hoặc là hẹn hò với nhau để cùng chia sẻ Tết với nhau. Thí dụ như vậy, nếu mà là những người gia đình ít ỏi. Và chúng tôi cũng chân thành cầu chúc toàn thể quý khán thính giả, nhất là những quý thân chủ của Sài Gòn Radio 900 AM cũng như hệ thống Sài Gòn Network, một năm mới tràn đầy thịnh vượng, sức khỏe và niềm vui. Và toàn thể quý khán thính giả, những ngày sắp tới thật là được như ý, và xin hẹn lại trong chương trình lần tới.